ta đang ở trong loạt bài học về nước thiên đàng, nước thiên đàng qua những ví dụ mà Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta. Và chúng ta đã học với nhau trong tuần trước nữa, ở trong câu thứ 44, nói nước thiên đàng giống như củ báu chôn trong một đám ruộng kia. Ở đây chúng ta thấy hai cái ví dụ đi chung với nhau, đúng ra là ba ví dụ được đi chung với nhau nói về nước thiên đàng. Và chúng ta đã học ví dụ thứ nhất, nước thiên đàng giống như củ báu chôn trong một đám ruộng kia, và một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về và bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Và chiều hôm nay chúng ta học tiếp từ câu 45 tới 46, nói về nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Chúng ta ôn lại một ít về ví dụ thứ nhất, bởi vì nó liên quan với ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ nhất đó là nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia, và một người kia đi tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Rõ ràng qua ví dụ này thì chúng ta thấy có ba điểm mà Chúa Giêsu nói đến liên quan đến cái ý nghĩa của ví dụ. Thứ nhất là chúng ta nói nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám ruộng. Chúng ta biết trong thời xưa đó thì là một đất nước chiến tranh, và cũng không có những nhà ban để ngân hàng để giữ tiền như chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy người ta chôn những của báu ở dưới đất, ở trong đám ruộng của nhà mình. Mà chôn như thế thì rất là phí vọng, bởi vì đôi khi có thể quên và đôi khi cũng có thể bị kẻ trộm lấy nữa. Nhưng mà ở đây Chúa nói có một người kia chôn của báu mình trong một đám ruộng, nhưng mà người đó chôn mà người đó không biết là mình bị mất. Thì người ta nói rằng có một người kia tìm được và giấu đi. Như vậy rõ ràng rằng cái việc tìm ra cái củ báu này đó không phải là của anh ta. Có thể là tình cờ, hay là có thể anh theo dõi người chủ của đám ruộng đó chôn của cải như thế nào để anh có thể lấy. Chúng ta không biết rõ bởi vì Chúa Giêsu không nói. Nhưng mà khi anh tìm được rồi thì anh giấu đi và anh vui mừng trở về. Cái điểm mà Chúa Giêsu muốn nói đó là anh vui mừng. Vui mừng bởi vì anh tìm được một củ báu và anh biết được giá trị của củ báu đó. Và khi anh về thì anh làm gì? Kinh Thánh nói tiếp, anh bán hết gia tài của mình có để mua đám ruộng đó. Bán hết. Như vậy rõ ràng rằng củ báu này nó quý hơn những gia tài anh có. Gia tài anh bán được 1 triệu thì củ báu này trên 1 triệu. Vì vậy anh chàng sẵn sàng đánh đổi những gì mình có. Không dễ. Chúng ta biết người trai trẻ giàu có mà Chúa Giêsu nói trước đây đó, ở trong Tin Lành Mát đoạn 10 đó, thì nói rằng anh đến với Chúa, anh rất là giàu có, trẻ và làm chức quyền nữa. Anh đến với Chúa và hỏi rằng tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, thì Chúa Giêsu nói rằng phải giữ tất cả những điều răn. Anh nói là tôi đã giữ hết từ lúc còn bé rồi. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng còn một điều người chưa làm, đó là bán hết gia tài của mình và phân phát cho kẻ nghèo. Thì Kinh Thánh nói gì? Anh bỏ đi và rất là buồn rầu. Bởi vì sao? Bởi vì anh chưa nhận thức được cái giá trị về sự sống đời đời. Anh không thấy được là nó quý hơn tất cả những gì anh có. Nhưng trong câu chuyện này Chúa Giêsu nói rằng cái người tìm được của báu đó thì người đó thấy được giá trị nó trỗi hơn những gì mình có, vì vậy bán hết. Và trong tuần rồi chúng ta đã nói đến ý nghĩa của cái câu chuyện này, hay là ví dụ này của báu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây. Chúa nói nước thiên đàng, như chúng ta đã học rồi, nước thiên đàng là quyền tể trị của Ngài, sự hiện diện của Ngài ở trong trần gian này, ở trong cả thế giới này, trên trời dưới đất, tất cả sự hiện diện của Chúa, và đặc biệt sự hiện diện của Ngài ở trong đời sống của những người tin Chúa. Do đó của báu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây đó là chính Ngài. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám ruộng, và nói đến của báu đó tức là nói đến chính Chúa Giêsu, và đám ruộng đó là nói về thế gian. Sự hiện diện của Ngài ở trong thế gian này, Ngài đã đến trong thế gian này. Sự hiện diện của Ngài được bày tỏ trong lời của Đức Chúa Trời,
và sự hiện diện của Ngài được bày tỏ trong thân vị của Chúa là sự nhập thể của Chúa Thế Giêsu. Chúng ta sắp sửa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Đó là sự nhập thể của ngôi hai của Đức Chúa Trời. Đó là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Đó là của báu trội hơn tất cả những gì ở trong thế gian này. Chúa là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, vì vậy Ngài có giá trị trội hơn tất cả mọi sự. Và khi một người tin Chúa, đó là một người tìm được giá trị của Chúa Thế Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy cái tiến trình của một con người đến với phúc âm của Chúa, đến với đạo của Chúa, đến với ơn cứu độ của Ngài như thế nào. Thứ nhất, đó là người đó tìm được, người đó tìm được. Nước thiên đàng giống như một của báu chôn trong đám rùng kia, người kia tìm được, tìm đủ mọi cách, có thể thình lình gặp được, hay là có thể cố gắng gặp được. Có những người tin Chúa một cách rất là kỳ diệu, trong một hoàn cảnh đặc biệt gặp Chúa. Có những người tìm kiếm đạo của Chúa từ lúc còn bé. Có những người có lòng khao khát để tìm Chúa. Cách nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ gặp Chúa. Và tìm được, rồi làm gì nữa? Giấu đi, bởi vì biết nó có giá trị. Vui mừng bán lấy gia tài của mình và mua nó. Đây là cái tiến trình của một người đến với Chúa. Biết được giá trị ơn cứu độ của Ngài, vui mừng và bắt đầu trả giá cho cái giá trị của nước thiên đàng ở trong đời sống của mình. Sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng từ bỏ những gì mình có để nhận lấy được nước của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài. Ví dụ thứ nhất đó, nó liên hệ như thế nào với ví dụ thứ hai? Ví dụ thứ hai của chiều hôm nay chúng ta học, Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được hột châu quý giá rồi thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Hai ví dụ này đi chung với nhau và cho thấy hai khía cạnh khác nhau của vấn đề nước thiên đàng. Trong ví dụ thứ nhất, Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng. Nhưng mà trong ví dụ thứ hai, Chúa nói nước thiên đàng giống như một người lái buôn. Một bên chú trọng đến của báu và một bên chú trọng đến con người tìm ra của báu. Một bên nhấn mạnh đến Chúa Thế Giêsu, sự cứu rỗi. Một bên nhấn mạnh đến những con người đi tìm Chúa ở trong cuộc đời của mình. Điểm thứ hai, một bên nhấn mạnh đến người kia tìm được và giấu đi. Bên kia nhấn mạnh đến giá trị của châu báu đó, tìm được một hột châu quý giá. Chúng ta sẽ để ý, tìm được một hột châu quý giá. Và thứ ba là hai ví dụ này đều giống như ở chỗ là cả hai người đều bán hết những gì mình có để mua, để chiếm đoạt được thợ ruộng, bởi vì trong đám ruộng đó có của báu. Và người đó bỏ hết tất cả mọi sự để mua cho được một châu quý giá đó. Thế thì ý nghĩa của hai cái ví dụ này khác nhau như thế nào, thưa ông bà anh chị em? Khác chứ. Một bên nhấn mạnh đến của báu, một bên nhấn mạnh đến người lái buôn. Vì vậy chúng ta đã nói đến của báu là Đấng Christ. Ngài hiện diện trong thế gian, Ngài hiện diện trong thánh, Ngài hiện diện trong ngôi lời, trong sự nhập thể của Ngài. Và bây giờ trong câu chuyện này nói đến những yếu tố sau đây, ba yếu tố trong câu chuyện này. Thứ nhất, người lái buôn kiếm được ngọc châu tốt. Như tôi đã nói, những gì Chúa Giêsu nói ngắn thì rất là khó để cho chúng ta hiểu. Ngài nói dài thì Ngài có giải thích, nhưng mà Ngài nói ngắn thì Ngài không có giải thích. Vì vậy chúng ta phải cậy ơn Chúa để tìm hiểu những gì Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Người đi buôn là hình ảnh được Kinh Thánh nói đến như là một cái nghề kinh doanh quý báu và đắt tiền nhất trong thời lúc bấy giờ. Đó là nghề đi buôn hột châu hay là ngọc châu. Kinh Thánh nói nhiều về nghề đi buôn ngọc châu nằm ở trong sách Khải Huyền. Mà khi tất cả mọi sự trong trần gian này nó sẽ qua đi hết, và tất cả những sự giàu có của thế giới này nó sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy khi Chúa Giêsu dùng cái từ ngọc châu ở đây đó, một mặt Ngài nói đến phúc âm của Ngài, Ngài nói đến ơn cứu độ của Ngài, nhưng một mặt Ngài cũng nói đến những châu báu ngọc ngà mà trần gian này chúng ta đang theo đuổi, chúng ta đang tìm kiếm. Người buôn ngọc châu có một chỗ đứng rất đặc biệt trong lòng của con người, trong xã hội của con người. Chúng ta người Việt Nam thì chúng ta cũng thấy thích kim cương một xoài vàng đủ thứ ha. Có người thì thích ngọc trai đeo đầy cổ hết ha. Không biết là thiệt hay giả thì cứ đeo đi rồi tính ha. Người lái buôn phải đi khắp các chợ trên thế giới để tìm những viên ngọc châu quý nhất và đẹp nhất. Nó là một cái nghề mà họ phải bỏ cả cuộc đời của mình để nghiên cứu, học hỏi và tìm cho ra được một cái viên ngọc châu mà viên đó nó vừa quý mà nó vừa đẹp. Cái giá trị của viên ngọc châu là nó nằm ở chỗ cái quý và cái đẹp. Hả? Ngày xưa trong thời Chúa Giê-xu đó, thì cái nơi mà cung cấp ngọc trai hay là ngọc châu nhiều nhất đó là ở bờ biển Hồng Hải và ngoài khơi của nước Anh. Người lái buôn ngọc châu ở đây Kinh Thánh nói giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Kiếm ngọc châu tốt, chữ tốt ở đây có nghĩa là gì? Chữ tốt ở đây có tất cả là bảy nghĩa của nó. Tốt ở đây có nghĩa là bề ngoài đẹp, xinh xắn, dễ mến, dễ thương. Nhưng cái hạt châu đó bị quyến rũ bởi vì vẻ đẹp bề ngoài của nó. Thứ hai, đẹp có nghĩa là nói đến phẩm chất. Phẩm chất đó không có bị khuyết tật, nhưng mà hữu ích tốt. Như một điều tốt, một điều mà tốt ở trong bản chất của nó. Viên ngọc trai nó có giá trị, không phải chỉ nó đẹp bên ngoài, nó hấp dẫn, nhưng mà cái bản chất của nó là một bản chất tốt. À, Carlos. Thứ ba, nói đến một địa vị đạo đức đúng đắn, tốt đẹp, cao quý, đáng ca ngợi, tuyệt vời và vượt trội hơn tất cả mọi sự. Đó là đẹp. Thứ tư, nói về phương diện xã hội, nó là một phương thức sống, một cái hành vi mà nó mang tính chất giá trị đạo đức. Thứ năm, nó nói đến tốt có nghĩa là hữu ích, ích lợi cho người khác. Thứ sáu, nó nói tốt có nghĩa là tốt hơn cái khác, đẹp hơn cái khác, rất tốt. Và thứ bảy, khi so sánh thì nó luôn luôn đứng hàng ưu việt nhất. Vì vậy ở đây Kinh Thánh nói gì? Người lái buôn đi kiếm ngọc châu tốt. Như vậy nó là một cái tiến trình rất dài ở trong đời sống của người đó. Và càng buôn bán, càng làm ăn thì người đó càng gọi là rành nghề. Rành nghề. Ví dụ như chúng ta mà không buôn bán vàng đó quý vị, mình cầm vàng lên mình cũng biết vàng thiệt hay vàng giả. Nhưng mà mấy cái người buôn bán vàng họ quen rồi đó quý vị, họ cầm lên là họ biết liền vàng thiệt hay vàng giả. Họ nhìn là họ biết, họ nhìn cái nước, cái màu của vàng vân vân. Thì cái người mà buôn cái ngọc trai này cũng giống như vậy. Nó phải trả giá một cái thời gian rất dài ở trong đời sống của họ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Đức Thánh Đàn giống như một người đi buôn kiếm ngọc trai tốt. Nhưng mà khi đã tìm được, ở đây cái thánh Chúa Giêsu nói, khi đã tìm được mấy hộp? Một hộp thôi. Tìm được có một hộp à. Trong hàng trăm hàng ngàn cái hộp mà mình gặp để mình tìm, mình coi thử nó giá trị như thế nào, thì tìm được một cái thôi. Như vậy cái này phải là cái tốt nhất, cái này phải là cái tuyệt vời nhất, cái này phải là cái điều đáng giá mà không có một cái nào có thể sánh bằng cái đó. Carlos. Đó là điều Chúa Giêsu nói. Hộp châu quý giá chỉ có một hộp mà thôi. Chúng ta để ý Chúa Giêsu nói. Cái chữ quý giá ở đây nghĩa đen nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất cao, rất có giá trị, đắt tiền. Và theo nghĩa bóng nó có nghĩa là gì? Quý hơn và giá trị hơn tất cả mọi sự. Và trong Kinh Thánh đó quý vị, Chúa Giêsu chỉ dùng, Kinh Thánh dùng cái từ này chỉ có hai lần thôi. Lần thứ nhất đó là trong câu chuyện mà chúng ta nhớ, trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá thì có một bà Mary tên là Mary vào đập bể chai dầu cam tùng quý giá, quý giá. Và đập bể để làm gì? Để sức cho Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng nàng đã làm một việc đúng lúc, đúng thì, đúng người và điều nàng có thể làm được. Và Chúa nói đó là một việc làm quý giá. Và ở đây Chúa Giêsu nói rằng khi người lái buôn đi tìm được một châu, một châu quý giá như vậy, Chúa kể rằng cái hành động của một người đi tìm chân lý, tìm phúc âm, tìm đạo của Chúa, tìm mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đó không phải là chúng ta làm với con người, nhưng chúng ta đang làm với Thiên Chúa. Chúng ta đang làm với Thiên Chúa. Và quý vị biết cái hộp ngọc trai nó được hình thành như thế nào không quý vị? Ở đây có ai đi buôn ngọc trai chưa? Hả? Có lẽ mình đeo ngọc trai thì có phải không? Chứ đi buôn chưa có phải không? Ok. Tôi thì không phải đi buôn, nhưng mà tôi đi đọc. Hả? Người ta nói là ngọc trai đó nó được hình thành như thế nào? Về cơ bản đó, thì cái hộp trai nó có ba loại. Loại thứ nhất là nó được hình thành tự nhiên. Loại thứ hai là nuôi. Và loại thứ ba là đồ dởm. nói tới đồ dởm thì mình biết rồi ha. Ok, cái loại tự nhiên là sao? Tức là những cái con sò nó nằm ở ngoài cái lòng đại dương đó. Và từ lâu nay thì người ta nói rằng những cái hộp trai đó là do những cái hộp cát của biển nó động vào ở trong cái vỏ sò đó. Người ta nói không đúng, không hẳn là như vậy. Thường thường đây là một loại ký sinh trùng, chứ không phải là hạt cát mà thôi. Nó hoạt động theo cách của nó ở trong hai cái vỏ của một con hào, hay là một con sò, hay là con nghêu. Như một cái cơ chế được bảo vệ, khi có một cái chất lạ vào trong cơ thể của con sò thì tự động nó tiết ra một cái chất kích thích, và nó thích ứng được, và nó bao bọc cái vật lạ đó ở trong cái cơ thể của nó. Và thường thường đó, khi như vậy đó, nó phải kéo dài từ ít nhất là 3 năm trở lên để nó có thể quen dần với cái vật lạ ở trong cái tạm gọi là cơ thể của nó. Và nó phải trải qua một quá trình rất là đau đớn để mà nó chịu đựng cái vật lạ đó. Và nó lắng động cho đến khi nó hình thành nên một viên ngọc trai thật là bóng bẩy, thật là tuyệt vời. Một viên ngọc trai đó là mình nói tự nhiên ở dưới lòng biển đó nè, ở dưới đại dương đó. Còn có một cái loại là người ta nuôi những ngọc trai ở trong những cái hồ bằng nước mặn hay là nước ngọt. Một viên ngọc trai được nuôi cấy thì cũng trải qua quá trình tương tự giống như vậy. Sự khác biệt duy nhất đó là chất gây kích thích hay là thích ứng, đó là một hạt hay là một mảnh nhỏ được ghép phẫu thuật vào trong mẹ của một cái con ngọc trai. Những hạt hay là những nhân này thường được hình thành từ vỏ của cái con sò đó. Ngọc trai nuôi cấy chất lượng cần một khoảng thời gian đủ, cũng ít nhất khoảng 3 năm để một lớp xà cừ dày được lắng động lại, tạo nên một viên ngọc trai đẹp có chất lượng. Những viên ngọc trai này luôn luôn kém chất lượng hơn những viên ngọc trai thiên nhiên, tự nhiên ở ngoài biển, ở ngoài lòng đại dương. Ngọc trai có thể đến từ nguồn nước mặn hay là nước ngọt. Trong lịch sử, ngọc trai nước mặn thì tròn hơn và có xà cừ tốt hơn so với ngọc trai ở trong nước ngọt. Trong khi ngọc trai nước ngọt có hình dạng rất là bất thường với hình dạng bông lúa phổ biến nhất. Tuy nhiên, những cải tiến trong kỹ thuật nuôi cấy các ngọc trai ngày hôm nay trong nước ngọt đã bắt đầu tiến bộ rất là nhiều để người ta sản sinh ra những cái viên ngọc trai tốt, hiện có độ tròn và có độ bóng và có độ đẹp dường như tương đương với những viên ngọc trai mà tự nhiên ở trong lòng biển. Xin quý vị nghe kỹ nha. Và chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu nói cái gì về vấn đề này. Quá trình nuôi cấy ngọc trai mất vài năm và trải qua độ trưởng thành có thể kéo dài đến 3-5 năm, và sau đó mới được cấy và nhận chất kích thích tự nhiên. Khi một chất kích thích đã vào, có thể mất đến 3 năm nữa để viên ngọc trai đó đạt được kích thước đầy đủ và độ dày của xà cừ. Trong số những viên ngọc trai được sản xuất, chỉ có khoảng 5% đủ chất lượng mà thôi. Có thể là 100 con thì chỉ có 5 con là có chất lượng đạt được cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất có thể lấy ra để bắt đầu đem bán ở ngoài thị trường. Một người nuôi ngọc trai có thể tính đến $100 cho mỗi con hào được nuôi, có thể là tốn khoảng $100 tới $200 để nuôi một con hào như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, 100 con thì chỉ được có 5 con mà thôi. Còn ngọc trai dởm thì sao? Ngọc trai dởm thì nhan nhản, phải không? Trong hầu hết các trường hợp, những hạt thủy tinh được nhúng vào trong dung dịch lấy từ trong vảy của con cá là đây. Lớp phủ này mỏng và cuối cùng nó có thể mòn. Vì vậy những viên ngọc trai dởm một thời gian chúng ta thấy nó đổ lòng bèn. Quý vị biết lòng bèn gì? Nó mặn, nó khác màu, khác rồi này kia này. Cái đó phải xuất thuốc. Người ta có thể nhận biết hàng giả và hàng thật bằng cách người này, người ta chà sát qua cái răng. Ngọc trai giả lướt qua cái răng của bạn, trong khi lớp xà cừ trên ngọc trai thật nó cảm giác giống như sạn ở trong miệng của mình. Ở đảo Manuka được biết đến với ngành công nghiệp làm ngọc trai giả, vì vậy người ta có thuật ngữ là Manuka pearls hoặc là Majorica pearls thường được sử dụng, mặc dù không chính xác, để mô tả những mô phỏng của ngọc trai này. Như vậy tóm lại, ngọc trai có 3 loại: thiên nhiên, tự cấy ở trong những hồ nước, hồ biển do những nhà sản xuất, và thứ ba là ngọc trai dởm. Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như một người kia đi kiếm mua ngọc trai và cuối cùng tìm được một cái duy nhất đó. Như vậy rõ ràng rằng anh này đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra đi tìm, và khi anh tìm được một viên ngọc trai đó thì cảnh ta nói gì? Anh về, anh bán hết gia tài của mình để mua một ngọc trai quý giá. Thế thì Chúa Giêsu muốn nói gì quý vị? Đây là một cái thí dụ mà rất khó giải nghĩa, giống như cái thí dụ trước kia chúng ta học đó. Nhưng mà nói tụ trung lại đó thì nó có hai cái sự giải nghĩa chính ở đây. Chúng ta hiểu cách nào cũng được, hy vọng là chúng ta không hiểu sai điều Chúa Giêsu muốn nói. Câu chuyện này, thí dụ này nó có hai ý nghĩa thứ nhất đó. Người lái buôn là Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương tội nhân, và hồ trai quý giá là hội thánh của Chúa ở trong trần gian này, và gia tài mà Đức Chúa Trời có, tất cả của Ngài, đó là Chúa của Thế Giêsu, là con Đức Chúa Trời. Nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc trai chốt. Người lái buôn đó chính là Thiên Chúa, là đấng dựng nên con người, là đấng yêu thương chúng ta là những tội nhân. Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên con người và yêu thương chúng ta. Sau khi con người sa ngã phạm tội thì Ngài đã tìm đủ mọi cách để cứu và đem chúng ta trở lại với Ngài, từ cựu ước qua tới tân ước. Và đây là một nỗ lực của Đức Chúa Trời, nỗ lực không ngừng của tình yêu, của sự kiên nhẫn, nhịn nhục và chịu đựng của Thiên Chúa đối với một dòng dõi loài người sa ngã. Chúa giống như một người đi buôn tìm kiếm lục lạc. Chúa tìm cuộc đời của ông bà, anh chị em và tôi ở những ngã đường khác nhau của cuộc đời chúng ta. Có những cuộc đời nằm trong những gốc kẹt, những xó xỉnh, những tội lỗi, những vấp ngã, và dường như thế gian được quên lãng. Nhưng mà Chúa vẫn đi tìm những cuộc đời đó và đem họ trở về với Ngài. Nói lên sự kiên nhẫn, yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa. Trong cái số ngọc trai mà Chúa đi tìm đó, có quý ông bà, anh chị em và tôi. Và khi Chúa đã tìm được một hộp ngọc trai quý giá, hộp ngọc trai quý giá đây đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời là những con người tội lỗi, xấu xa, ô uế, bất khiết ở trong trần gian này, mà Chúa thứ tha, Chúa rửa sạch và Chúa đem vào trong nhà của Ngài. Hộp trai quý giá là thân thể của Chúa Thánh Giêsu. Và chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta nói, cái viên ngọc trai mà nó hình thành ở trong cái vỏ của con sò đó, thì con sò đó phải chịu đựng một thời gian rất dài với bao nhiêu đau đớn của nó để quen dần với cái sự hiện diện của một vật lạ ở trong cơ thể của mình. Hội thánh của Đức Chúa Trời được thành lập từ lúc nào? Chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu nói về Adam và Eva. Chúa nói rằng Chúa dựng nên Adam, và khi Adam ngủ mê thì Chúa lấy xương sườn và dựng nên Eva. Thế thì Eva là hình bóng về hội thánh, và Adam làm hình bóng về Thiên Chúa. Như vậy Ngài dựng nên hội thánh của Ngài từ chỗ nào? Chính là từ sự ngủ của Ngài, đó là sự thương khó và chịu chết của Chúa Giêsu. Trong sự đau đớn của Ngài, trong sự quằn quại trên thập tự giá và sự chết của Ngài, Chúa dựng nên hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy hội thánh của Chúa là điều gì quý báu nhất đối với Đức Chúa Trời? Đó là một trái quý giá, không có giống như bất cứ một loại đá quý nào. Hột chai là một nguyên khối mà người ta không thể chạm tay vào để chạm trổ, giống như một hộp kim cương hay là bích ngọc. Hội thánh là một khối thống nhất. Mặc dầu hội thánh hữu hình trong thế giới này có nhiều giáo hội khác nhau, nhưng hội thánh trước mặt Đức Chúa Trời chỉ có một mà thôi, chỉ có một mà thôi. Chúa nói Ngài giống như một người lái buôn đi kiếm ngọc châu tốt và kiếm được một hộp mà thôi, chỉ một hộp mà thôi. Hội thánh dần dần lớn lên và trưởng thành qua sự hành động của Đức Thánh Linh, cáo trách và biến đổi tội nhân, và không ai nhìn thấy được quá trình hình thành đó như thế nào, vì nó nằm ở trong lớp vỏ của con sò trong lòng đại dương. Và trong Kinh Thánh nói đến lòng đại dương là gì? Lòng đại dương tức là lòng của các dân tộc. Một ngày kia vẻ đẹp của hội thánh sẽ được bày tỏ ra. Trong thế gian này có những hạt trai thật, hạt trai nhân tạo và hạt trai giỡn. Trong thế gian này sẽ có hội thánh thật, sẽ có hội thánh của con người và sẽ có hội thánh của ma quỷ thành lập. Nó không phải là thật, nó không phải là thật. Trong thế gian này chỉ có một hội thánh là thật. Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm Giăng đoạn 10 câu 16, Chúa nói gì? Ta còn có các chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó nghe tiếng ta, rồi sẽ có một bầy và một người chăn mà thôi. Hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ có một thôi, quý ông bà chị em. Giáo phái thì có nhiều, giáo hội thì có nhiều, nhưng mà có một. Thế thì ai thuộc về hội thánh đó? Vào thiên đàng, Chúa không hỏi là anh này là CME, anh kia là Baptist, anh nọ là trưởng lão. Chúa không hỏi cái đó, chuyện đó quan trọng, cái đó là giáo hội thôi. Nhưng mà chúng ta vào thiên đàng thì Chúa sẽ hỏi rằng chúng ta thực sự đã tin Chúa Giêsu chưa? Được tái sanh chưa? Được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thật không? Cái đó mới là quan trọng. Cái đó mới là một người thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong thế gian này có nhiều hộp trai đúng quý vị, nhưng không phải cái nào cũng thiệt, cái nào cũng tự nhiên, và cái nào cũng là nhân tạo. Đạo của Chúa và hội thánh của Ngài cũng có cái tự nhiên, có nghĩa là phát triển theo quyền năng của Chúa Thánh Linh, và lời của Ngài được xây dựng trên lời của Chúa, trên quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhưng mà đồng thời cũng có những hội thánh nhân tạo. Hội thánh nhân tạo là gì? Đó là những viên ngọc trai được xây dựng bằng năng lực của con người, dựa vào tiền bạc, dựa vào khả năng, dựa vào bằng cấp, dựa vào sự hiểu biết. Và đó là những hội thánh mà không phải là hội thánh tự nhiên của Đức Thánh Linh, nhưng mà đó là hội thánh của con người và hội thánh nhân tạo, những hội trai nhân tạo. Và đồng thời cũng có một loại hội trai nữa, đó là hội trai giỡn. Hội trai giỡn gọi là hội thánh tà giáo, Công giáo La Mã, Cơ Đốc Phục Lâm, hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, hội thánh Đức Chúa Trời mẹ và những hội thánh chối bỏ công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Đó là những hạt trai giả, những hạt trai giả tạo. Biết bao hạt trai trong trần gian này, biết bao hạt trai nằm lên lên trong trần gian này, nhưng đến ngày cuối cùng bản chất của hạt trai đó nó sẽ được bộc lộ. Nó là tự nhiên hay là nó là nhân tạo hay là nó là đồ dẫn. Chúng ta thuộc về hội thánh nào? Người lái buôn, Kinh Thánh viết Chúa Giêsu có một người lái buôn đi tìm hột châu quý giá. Thì Đức Chúa Trời đã tìm chúng ta bằng cách nào? Qua Chúa của Thế Giêsu. Kinh Thánh nói gì? Con người đã đến và tìm và cứu kẻ bị mất. Đức Chúa Trời tìm chúng ta. Hành động yêu thương, hành động xuất phát từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng không phải các ngươi tìm ta, nhưng ta tìm các ngươi. Các ngươi tìm ta, ta tìm các ngươi. Rồi khi tìm rồi thì sao? Quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh viết Chúa Giêsu nói thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Cái động từ quan trọng chính ở trong câu này đó là mua. Bán hết và mua. bán hết những gì mình có. Đức Chúa Trời có cái gì? Cái gì quý báu của Chúa để Ngài phải hy sinh tất cả? Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 nói gì quý vị? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Như vậy Chúa Giêsu là điều quý nhất của Đức Chúa Trời. Ngài là con độc sanh của Đức Chúa Trời, và Ngài đã sai con Ngài đến trần gian này. Đó là Ngài bán tất cả để mua chúng ta, để trở thành hội thánh của Ngài. Thưa ông bà anh chị em, ông Phaolô trước khi rời hội thánh Ê-phê-sô, ông nói những lời này với những người lãnh đạo hội thánh. Ông nói: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua. Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài, tức là mua bằng mạng sống của Ngài. Trong Roma đoạn 8 câu 31-32, sứ đồ Phaolô viết: vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Như vậy hỏi rằng Đức Chúa Trời xem điều gì quý nhất? Đó là con của Ngài. Vì Ngài khám phá ra rằng ở trong trần gian này có một hộp trai, mà hộp trai đó nó ra từ sự đau đớn của Chúa của Thế Giê-xu trên thập tự giá, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài mà hội thánh của Chúa được thành lập. Và đó là điều quý nhất. Ở trong trần gian này không có gì quý đối với Chúa Trời ngoài hội thánh của Chúa đâu quý ông bà anh chị em. Không có gì quý đâu. Hay nói một cách nôm na rằng trong trần gian này không có cái gì quý đối với Đức Chúa Trời hơn là đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi, là những người mà Chúa đã mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Chúa mua, Ngài bán hết, bỏ hết tất cả mọi sự. Chúa Giêsu bỏ tất cả mọi sự trên thiên đàng. Kinh Thánh nói gì? Philip đoạn 2 câu 6: Ngài có hình ảnh của Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không nắm giữ, tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ được trở nên giống như loài người và trở thành một người bị chết trên thập tự giá. Ngài bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Đó là ý nghĩa thứ nhất của câu chuyện này. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta có thể hiểu câu chuyện này trên phương diện khác, mang cái cách cá nhân, mang cái cách cá nhân. Người lái buôn đó là ai? Người lái buôn đó là mỗi chúng ta, là tội nhân ở trong trần gian này, và chúng ta đang đi tìm chân lý, chúng ta đi tìm niềm lẽ thật, chúng ta đi tìm sự cứu rỗi. Và hộp trai đó là gì? Hộp trai đó là sự cứu rỗi và mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Và mối liên hệ đó chỉ có một mà thôi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho con người mà nhờ đó chúng ta được cứu. Ngày hôm nay hộp trai đầy, hộp trai thiệt có, hộp trai giả có, hộp trai nhân tạo có, đầy hết. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ là quý hơn thế thôi. Không có một con đường nào đưa chúng ta đến thiên đàng, chỉ qua công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Sự cứu rỗi của Chúa chỉ có một. Đừng có tin rằng đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng chúng ta có thể nói đường nào cũng dẫn đến địa ngục, thì cái đó coi đó đúng hơn. Nhưng mà chỉ có một con đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa thôi. Ông Phi nói rất rõ, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác được ban cho con người. Nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Tìm kiếm Đức Chúa Trời có nghĩa là tìm kiếm ý muốn của Ngài, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, và những điều đó còn lại đời đời. Ông Giang nói gì? Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Cảm tạ Chúa. Điểm thứ hai, khi đã tìm được một hột châu quý giá, có ba loại hột châu ở trong trần gian này, nhưng Kinh Thánh khi nói đến hạt châu đó thì nó có hai loại. Một loại là thuộc linh và một loại là xác thịt. Thuộc linh là sao mà xác thịt là sao? Ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 26, Chúa nói như thế này: đừng cho chó ăn những đồ ăn thánh, và đừng quăng ngọc trai trước mũi heo. tiền ngọc trai mà Chúa nói đó là gì? Chúa nói đó là phúc âm của Chúa Giêsu, đó là tin lành của Ngài. Tin lành của Chúa quý lắm. Chúng ta chia sẻ cho những người họ muốn nghe thì họ nghe, mà họ không muốn nghe thì chúng ta không cần phải quăng trước mũi họ. Bởi vì Chúa Giêsu nói gì? Quăng trước mũi heo thì nó là gì? Kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Phúc âm của Chúa. Người tin Chúa tìm kiếm sự trang sức bề ngoài hay là bề trong? Ông Phaolô nói: ta cũng muốn rằng những người đàn bà mặc áo gọn một cách gọn ghẽ, lấy nết na đức hạnh trao dồi mình, không dùng những tóc dốc, tức là làm tổ chim á, làm tổ chim trên đầu, đeo vàng, rồi châu ngọc, tức là hạt trái, và mặc quần áo quý giá, tức là đồ hiệu. Ông nói không, mình tin Chúa. Ông nói là một là mình mang hồn trai của Đức Chúa Trời, có nghĩa là những điều quý báu của thiên đàng. Hai là dùng những đồ ngọc trai của trần gian này, đúng không? Và quý vị biết không, trong Kinh Thánh chỉ dùng hai cái loại hạt trai đó, một cái đồ thiệt của thiên đàng, một cái đồ giỏ của trần gian. Nhưng mà quý vị biết ở trong Khải Huyền đoạn 17, mình nghe mấy câu này mình mới thấy kinh, mười bảy câu 4 nói gì? Người đàn bà ấy mặc màu tía mà rìu, trang sức bằng những vàng bủ thạch ngọc trai, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gốm ghiếc và dâm uế. Đó là hội thánh giả. Hội thánh nuôi mình bằng những lẽ đạo giả, và hội thánh được trang hoàng bằng những hộp ngọc trai mà nó không phải là thứ thiệt của mình. Đến ngày cuối cùng nó sẽ phơi bày ra hết, ngọc trai thiệt, ngọc trai giả, nó ra hết quý vị. Rồi trong câu đoạn 18, câu 16: khốn thay thành lớn kia đã từng mặc vải gai miệng màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không xài đồ dở, chúng ta không xài đồ của thế gian. Chúng ta trang sức bằng vẻ đẹp của tin lành, của lẽ thật, của lời Chúa, chứ không phải chúng ta tìm kiếm sự trang sức bề ngoài. Bởi vì sẽ đến một lúc tất cả đều bị thiêu hủy hết. Tất cả đều bị thiêu hủy. Rồi những thứ ba nói rằng người đó sẽ đi bán hết gia tài mình mà mua hộp chỗ đó. Gia tài là gì? Gia tài là những gì quý giá mang giá trị trần gian này, bỏ hết để tìm giá trị thuộc linh. Sứ đồ Phaolô nói gì? Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng mình có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại bội phần nữa. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con người Hebrew về luật pháp thì thuộc về Pharisee, về lòng sốt sắng thì là cải bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng tôi vì cỡ đấng Christ, tôi đã coi sự lời như coi như là sự lỗ bậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi là sự lỗ vì sự nhận biết của Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ. Hột trai ở trần gian này nhiều lắm quý vị, bằng cấp, nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ phụ tùng trang hoàng, nhiều lắm, nghề nghiệp, địa vị, một thời anh hùng nấy còn đâu cũng là hột trai. Bây giờ ngồi nhớ lại mắt mê mấy cái hột trai đó, nhìn mấy cái hình rồi, nhìn mấy cái ảnh rồi này kia, nhớ lại một thời của mình. Đó là huy hoàng, một thời huy hoàng, đó là một trai. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng không, tôi gặp Chúa rồi thì những điều đó là vô nghĩa. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài. Chúa Giêsu nói ba dấu hiệu của một người làm môn đồ Chúa Giêsu là gì? Quý vị nhớ không? Yêu Chúa hơn mọi người, quý trọng Chúa hơn mọi vật mình có, và làm theo điều Chúa hơn là mình làm theo sở thích của mình. Ba điều: yêu Chúa hơn mọi người, quý trọng hơn Chúa hơn mọi vật sở hữu mình có, và làm theo điều Chúa muốn hơn là ý muốn của cá nhân mình. Đó là bỏ hết tất cả những mình có để mua hộp trái. Một ngày kia Chúa Giêsu đi đường, Trong phúc âm Luca đoạn 9 có ghi lại thì có một người đến hỏi với Chúa: Chúa đi đâu? Tôi sẽ đi theo. Nhưng Chúa nói rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng mà con người không có chỗ gối đầu. Ta không có nhà cửa vậy đó. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: ngươi hãy theo ta. Thì người đó nói rằng: xin cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã, rồi tôi theo Chúa. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Rồi kẻ khác nữa nói rằng: lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, xin cho phép trước tôi về từ giã người trong nhà tôi. Ngài phán rằng: ai đã tra lấy cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước của Thiên Chúa. Một người theo Chúa không phải là theo đạo, đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện mà thôi, dâng hiến mà thôi. Nhưng chúng ta phải xem Chúa quý trọng hơn tất cả mọi người, hơn những gì mình có, và ngay cả hơn chính ý muốn của đời sống mình. Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như một người kia đi buôn và tìm được một hạt trai. Quý ông bà anh chị em đã tìm được một hạt trai chưa? Sự cứu rỗi chưa? Có quý hơn tất cả gì quý vị có không? Sẵn sàng hy sinh không? Thế thì ứng dụng của thí dụ này có ba điều tôi gửi tới quý ông bà anh chị em. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã yêu tôi và hy sinh chính mình Ngài để mua chuộc tôi từ trong thế gian. Chúng ta quý không quý vị? Quý báu. Có thể là chúng ta thua đời nhiều thứ, nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi là những người tin Chúa rồi, chúng ta quý báu hơn tất cả mọi người trong trần gian này. Quý vị có biết điều đó không? Chúa Giêsu nói gì? Nếu chúng ta được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Một người tin Chúa rồi là một người khám phá ra được một châu báu của Thiên Chúa, và cái đó là quý nhất. Thứ hai, sự cứu rỗi và mối liên hệ của người với Ngài có khiến tôi xem Chúa và mối liên hệ với Ngài cao quý hơn mọi sự trong trần gian này không? Tìm được một trai chúng ta làm gì? Có hy sinh bán hết tất cả gì mình có. Ông Phi-e-rơ đó, khi Chúa kêu gọi ông theo Chúa đó, ông bỏ nghề nghiệp theo Chúa, ông bỏ gia đình theo Chúa, đi theo Chúa luôn. Ở nhà giao cho bà gia lo vợ con, còn ông đi theo Chúa. Khi bà gia bị bệnh, ông nhờ Chúa chữa bệnh giùm để cho nó yên rồi ông đi tiếp. Nhưng mà tại sao ông chối Chúa quý vị? Ông chối Chúa là bởi vì ông còn yêu ông. Ông có thể bỏ mọi sự theo Chúa, ông có thể bỏ mọi người theo Chúa, nhưng ông không thể bỏ ông được. Vì vậy khi ông nghe một tớ gái nói rằng ông là người của Chúa Giêsu, là ông lo ông chối bà bảy liền, rồi ông còn thề độc nữa chứ. Ông thề. Vì vậy khi Chúa Giêsu gặp ông trên bờ biển Tiberia, Chúa hỏi rằng: Simon con người này, ngươi yêu ta chăng? Ông nói: Chúa biết hết rồi, còn hỏi gì nữa Chúa? Và sau khi Chúa hỏi ba lần xong rồi đó, Chúa nói con này này, hãy theo ta. Như vậy hồi giờ ba năm rưỡi giờ chưa theo phải không? Đúng là như vậy, theo Chúa nhưng mà chưa theo, bởi vì chưa yêu Chúa hơn chính mình, chỉ mới yêu Chúa hơn mọi vật mình có, yêu Chúa hơn những con người mình có, nhưng chưa yêu Chúa hơn chính mình, chính mặt sống của mình. Thưa ông bà anh chị em, sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta sẽ thách thức chúng ta yêu Chúa hơn mọi sự và yêu Chúa hơn chính mình. Và điểm thứ ba là quan trọng lắm, khi chúng ta khám phá được hội thánh là một ngọc trai thì làm gì? Mối liên hệ của tôi với hội thánh là biểu hiện mối quan hệ của tôi với Chúa mỗi ngày. Một người tin Chúa rồi không thể nào nói rằng tôi không đi nhà thờ, tôi không gắn bó hội thánh được, bởi vì Đức Chúa Trời đã bỏ tất cả mọi sự để mua hội thánh của Ngài. Đó là một ngọc trai quý báu nhất, Ngài mua bằng chính huyết của Ngài. Thế thì một người khám phá ra giá trị của nước thiên đàng, mối quan hệ với Đức Chúa Trời, người đó sẽ khám phá ra tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa Trời cho chính cuộc đời của mình, cho chính cuộc đời của mình. Những ví dụ mà Chúa Giêsu kể rất tuyệt vời quý ông bà anh chị em, và nó thách thức quý ông bà anh chị và tôi sống cho Chúa. Tôi dùng câu cuối cùng của sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 3 câu 8 để thách thức mỗi chúng ta buổi chiều hôm nay. Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Xin Chúa cho những lời này không phải là của Phaolô, nhưng mà của mỗi ông bà anh chị em và tôi buổi chiều hôm nay. Xin kính mời hãy chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc với nhau câu Kinh Thánh này hai lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đọc chậm rãi, suy nghĩ và đặt mình ở trong cái chỗ này. Tôi là nhà, tôi là chánh, tôi là hàng, tôi là vi, tôi là hữu, tôi không ai hết. Chúng ta đọc: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự đổ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được công lý. Thưa ông bà chị em, khi chúng ta đọc những lời này, ai nghe? Chúa nghe. Và khi chúng ta nói tôi là mình đó, chúng ta đọc lại lần nữa: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự đổ, vì sự nhận biết của Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được công lý. Chúng ta đến đây ngày Chúa đã bỏ tất cả mọi sự cho chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chúng ta bỏ gì để theo Ngài? Chúng ta cùng Chúa ơi, chiều nay chúng con đến với Ngài với tất cả những sự thách thức của tin lành, với tất cả những sự thách thức của lời của Đức Chúa Trời. Và trong giờ phút này con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài làm việc trong mỗi tấm lòng nhỏ bé của chúng con. Không phải chúng con đáp ứng lại lời giảng của mục sư, nhưng chúng con đáp ứng lại với lời kêu gọi của Ngài để chúng con sống cho Chúa. Chúa ơi, Ngài đã bỏ tất cả mọi sự vì chúng con. Ngài yêu hội thánh của Ngài, yêu chúng con là những con người thuộc về hội thánh của Chúa. Vì vậy xin Chúa giúp chúng con có thể yêu Ngài hơn tất cả mọi người, yêu Ngài hơn tất cả mọi vật chúng con có, và yêu Ngài hơn chính mình chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con có thể sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự chúng con cho, để chúng con sống cho Ngài, sống cho Ngài trong những ngày cuối cùng này, những ngày mà chúng con sẽ bị thách thức một cách là nghiệt ngã trong niềm tin của chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con để chúng con sống đắc thắng, đắc thắng cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa nâng đỡ những người yếu đuối, yên ủi những người ngã lòng, khích lệ những người chùn bước, và thêm sức mạnh cho những người mòn mỏi và mệt nhọc, để tất cả mọi người chúng con rồi đây sẽ được gặp Chúa cùng với nhau trong sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.